Chủ nhật, lễ mình máu Thánh Chúa. Bài trích sách Đệ Nhị Luật. Anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm nay trong sa mạc, để bắt anh em phải cùng cực. Như vậy, người thử thách anh em cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn manna, là của ăn anh em chưa từng biết, và cha ông anh em cũng chưa từng biết. Nó hầu làm cho anh em nhận biết rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm manh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra. Anh em đừng kiêu ngạo mà quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Người đã dẫn anh em đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bọ cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá hoa cương chảy ra cho anh em uống. Trong sa mạc, người đã cho anh em ăn manna, thức ăn mà trong anh em chưa từng biết. Bài trích thơ thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải dự phần vào máu Đức Kitô? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Giê-xu nói với họ, thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là những điều Đức Giê-xu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Capernaum. Xin niệm lời Chúa. Chủ đề: ích lợi của việc lãnh nhận mình và máu Thánh Đức Kitô. Tuần trước, chúng ta cùng nhau tìm hiểu mầu nhiệm khó hiểu nhất trong đạo Công giáo, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Tuần này, chúng ta cùng nhau học hỏi mầu nhiệm khó thứ hai, mầu nhiệm mình và máu Thánh Đức Kitô. Những người Do Thái đương thời với Chúa Giê-xu hỏi nhau, làm sao ông này có thể lấy thịt ông cho chúng ta ăn được? Có hiểu hay không, bí tích thánh thể vẫn là một thực tại, có nguồn gốc từ biến cố Thiên Chúa nuôi dân bằng manna suốt 40 năm trường trong sa mạc, và được mặc khải cách rõ ràng trong chương 6 của Tin Mừng Gioan. Giống như lần trước, chúng ta sẽ tập trung trong những lợi ích mà bí tích thánh thể mang lại cho con người. Trong bài đọc 1, sách Đệ Nhị Luật cho chúng ta hiểu lợi ích của manna là để cho con người có sức mạnh vượt qua những thử thách của Thiên Chúa suốt 40 năm trường trong sa mạc trước khi vào đất hứa. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhấn mạnh đến sự hiệp nhất với Đức Kitô và với nhau là hiệu quả của bí tích thánh thể. Vì mỗi khi người tín hữu lãnh nhận mình vào máu thánh của Đức Kitô, họ trở nên một thân thể với Ngài. Trong phúc âm, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự sống thần linh được ban cho những ai ăn thịt và uống máu Ngài. Hơn nữa, bí tích thánh thể còn là bánh mang lại sự sống trường sinh mà con người ở mọi nơi và mọi thời vẫn hằng luôn khao khát nó. Bài đọc 1. Manna trong sách Xuất Hành là hình bóng của bí tích thánh thể. Thứ nhất, manna là của ăn, anh em chưa từng biết và cha ông anh em cũng chưa từng biết. Biến cố Xuất Hành là một biến cố lớn và không thể quên của người Do Thái. Các nhà lãnh đạo và các ngôn sứ không ngừng nhắc nhở dân chúng nhớ lại biến cố vượt qua, như tác giả sách Đệ Nhị Luật nhắc nhở dân chúng về mục đích của biến cố này. Anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm trong sa mạc để bắt anh em phải cùng cực. Như vậy, người thử thách anh em cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Sau khi thoát khỏi Ai Cập, dân Israel hết lương thực và phải chịu đói khát. Họ kêu lên Thiên Chúa và Ngài đã cho họ ăn manna là của ăn anh em chưa từng biết và cha ông anh em cũng chưa từng biết. Manna là bánh bởi trời Thiên Chúa cho rơi xuống trên mặt đất mỗi sáng. Người Do Thái chưa từng biết đến manna trên mặt đất này. Trong tiếng Do Thái, manna đến từ manhu, có nghĩa là cái gì vậy? Đây là câu hỏi khi người Do Thái đi lượm manna lần đầu tiên. Thứ hai, manna là của ăn đàn cho dân Do Thái suốt 40 năm trong sa mạc. Thánh vịnh 78 câu 25 bản Do Thái gọi manna là bánh của những người mạnh, trong khi bản 70 gọi là bánh của các thiên thần. Bản dịch Do Thái chính xác hơn, vì manna là bánh ban sức mạnh cho người Do Thái để họ có sức chịu đựng bao nhiêu thử thách xảy đến cho họ trong sa mạc suốt 40 năm trời. Chỉ khi dân Do Thái đặt chân tới đồng bằng Jericho vào đúng ngày lễ vượt qua, manna mới chấm dứt và dân Do Thái bắt đầu dùng các thức ăn địa phương. Xin coi sách Joshua chương 5 câu 12. Khi còn lang thang trong sa mạc, ông Môi-se đã truyền cho dân chúng gom một bình đầy manna đặt trong hòm bia chứng ước cùng với cây gậy của Ha-rôn và hai bia đá có khắc thập giới. Thư gửi tín hữu Do Thái chương 9 câu 4. Để kỷ niệm biến cố Thiên Chúa đã làm mưa từ trời cho dân có bánh ăn trong sa mạc, manna được giữ trong nơi cực thánh, như chúng ta giữ mình Thánh Chúa ngày nay, để người Do Thái luôn cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa họ. Khi người Do Thái nghĩ ông Môi-se đã làm cho cha ông họ có manna ăn trong sa mạc, Chúa Giê-xu đã sửa sai họ. Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môi-se đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Gioan chương 6 câu 31 đến 32. Sau cùng, manna cũng được nhắc trong mặc khải cho hội thánh tại Pergamum, một trong bảy hội thánh trong sách Khải Huyền. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh. Ai thắng, ta sẽ cho manna đã được giấu kỹ. Ta cũng sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng. Trên sỏi đó có khắc một tên mới. Chẳng ai biết được tên ấy ngoài kẻ lãnh nhận. Sách Khải Huyền chương 2 câu 17. Tác giả sách Khải Huyền nối kết việc ăn manna với những người chiến thắng. Bài đọc 2. Bí tích thánh thể là nguồn hiệp nhất. Thứ nhất, bánh thánh thể là bánh hiệp nhất mọi người với Đức Kitô. Thánh Phaolô chất vấn các tín hữu Corinto: khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô? Và khi ta cùng bẻ bánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Truyền thống các nước miền cận đông tin khi con người dâng lễ vật cho bất cứ thần nào, chính thần ấy nhập vào lễ vật họ dâng, và khi họ ăn phần dâng cũng được các tư tế trả lại cho họ, các thần sẽ vào trong thân thể họ và làm cho họ được khỏe mạnh, thông minh và nhân đức như các thần. Cũng vậy, khi người Kitô hữu nhận lãnh mình máu Thánh Chúa, họ trở nên một phần của thân thể Đức Kitô. Tương tự, một gia đình hay một cộng đoàn cùng lãnh nhận mình Thánh Chúa, tất cả đều trở nên những phần tử của thân thể Đức Kitô, tất cả đều dự phần vào cuộc sống thần linh của Thiên Chúa. Thứ hai, Thánh Thể là bánh hiệp nhất mọi người với nhau. Không phải các tín hữu chỉ thông hiệp với Đức Kitô, nhưng họ còn thông hiệp với nhau, bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy. Nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Thần học về thân thể của Đức Kitô, mỗi người chúng ta đã trở nên những chi thể của một thần thể là giáo hội, với Đức Kitô là đầu. Vì thế mỗi người không còn giữ và làm theo ý riêng mình nữa, nhưng tất cả đều cùng chung một ý muốn và làm theo thánh ý của Đức Kitô. Và như thế họ cùng hiệp nhất với nhau. Nếu đã cùng hiệp nhất trong một thân thể của Chúa, các tín hữu không thể làm bất cứ điều gì chia cắt thân thể của Đức Kitô. Phúc âm: Chúa Giêsu là bánh ban sự sống thần linh và sự sống đời đời cho con người. Thứ nhất, phân tích từ ngữ Hy Lạp. Lời tuyên bố của Chúa Giêsu sau đây cần được nghiên cứu từng từ ngữ và cách cấu trúc. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Cụm từ hegoemi theo sau bởi một thành ngữ xảy ra 7 lần trong Gioan. Và túc từ theo sau đều mặc khải một sứ vụ đặc biệt của Đức Kitô, như ta là bánh hằng sống, ta là mục tử tốt lành, ta là cửa chuồng chiên, ta là cây nho, ta là sự sống lại và là sự sống, ta là ánh sáng thế gian, ta là đường sự thật và là sự sống. Túc từ hô ha tốt rồi có thể mang nhiều nghĩa khác nhau tùy theo cách dịch. Có thể dịch là bánh hằng sống hay bánh trường sinh, có nghĩa bánh không bao giờ hư nát. Khi áp dụng vào Chúa Giêsu, có nghĩa Chúa là bánh hằng sống. Hay có thể dịch là bánh mang sự sống thần linh. Khi áp dụng vào Chúa Giêsu, có nghĩa Ngài là bánh mang sự sống thần linh cho con người, như trong Gioan chương 6 câu 33. Hay cũng có thể dịch là bánh đang sống. Khi áp dụng vào Chúa Giêsu, có nghĩa Ngài là bánh đang sống. Theo mạch văn và nội dung, nghĩa thứ hai có lẽ thích hợp hơn cả, mặc dù hai nghĩa kia vẫn đúng với Chúa Giêsu. Cụm từ trời xuống nhắc nhở cho con người biến cố Thiên Chúa cho manna rơi xuống từ trời, làm lương thực cho con cái Israel suốt 40 năm trong sa mạc. Manna là hình ảnh báo trước của bí tích thánh thể. Bánh mang lại sự sống đời đời có thực và có nguồn gốc từ trời. Bánh hằng sống chính là thịt xác của Chúa Giêsu. Ngay từ đầu tin mừng, Gioan đã dùng danh từ này để nói về mầu nhiệm nhập thể và ngôi lời đã mặc lấy xác phàm xác và đã cư ngụ giữa chúng ta. Phản ứng của người Do Thái, điều họ tranh luận ở đây không phải về nguồn gốc của Chúa Giêsu nhưng là thịt của Ngài. Làm sao một người đang sống có thể lấy thịt của mình cho kẻ khác ăn, trừ phi người đó phải chết? Điều khó khăn nữa là người Do Thái không có thói quen ăn thịt người. Thứ hai, sự cần thiết của bí tích thánh thể. Đức Giêsu nói với họ, thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Công thức Amen, Amen. Thật tôi bảo thật, báo hiệu trước một chân lý sẽ được mặc khải trong tin mừng Gioan. Chân lý Chúa Giêsu mặc khải ở đây là nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Nếu Chúa Giêsu không mặc khải chân lý cho con người, sẽ chẳng có ai biết được. Hai động từ ăn và uống mà Gioan dùng ở đây là hai động từ căn bản dùng trong việc ăn uống của con người như ăn bánh và uống nước. Chúa Giêsu phân biệt hai sự sống thể lý, suke, và thần linh, zoe. Nếu không ăn thịt và uống máu Chúa, con người vẫn có sự sống thể lý, nhưng không có sự sống thần linh. Sự sống muôn đời, zoe aionion. Sự sống thần linh sẽ dẫn con người đến sự sống muôn đời. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Như Chúa Giêsu khi mang thân xác con người, mặc dù con người vẫn phải chết cách thể lý, nhưng sẽ được sống lại vinh hiển và sẽ không bao giờ phải chết nữa. Thịt và máu là lương thực nuôi sống con người. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Hai danh từ dùng để so sánh của ăn và của uống là hai danh từ dùng để chỉ lương thực căn bản của con người. Sự sống thần linh là sự sống của chính Thiên Chúa. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Chúa Giêsu và người nước Chúa trở nên một như Thánh Phaolô tuyên bố: tôi sống nhưng không còn là tôi mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Sự sống thần linh giúp con người hiểu biết sự khôn ngoan và các mầu nhiệm của Thiên Chúa mà trí khôn con người không hiểu thấu được. Sự khôn ngoan có được là do Thánh Thần của Đức Kitô hướng dẫn con người. Sự sống thần linh giúp con người có sức mạnh để đáp ứng lời mời gọi nên trọn lành của Đức Kitô mà sức riêng con người không thể làm được. Ví dụ, con người có được tình yêu nguyên thủy của Thiên Chúa để yêu thương kẻ thù, làm ơn và cầu nguyện cho người ghét mình. Áp dụng trong cuộc sống. Như manna rơi xuống từ trời để nuôi dưỡng và tăng sinh lực cho dân Do Thái suốt 40 năm trường trong sa mạc. Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể cũng là bánh từ trời xuống để nuôi dưỡng và tăng sinh lực cho chúng ta trong suốt cuộc đời trên dương gian này. Bí tích thánh thể là căn nguyên của sự hiệp nhất. Nếu mỗi người trong gia đình, trong cộng đoàn, giáo xứ hay giáo hội năng lãnh nhận bí tích thánh thể, tất cả sẽ hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Bí tích thánh thể làm cho chúng ta được tham dự vào cuộc sống thần linh với Thiên Chúa ngay từ đời này và chuẩn bị cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc muôn đời với Thiên Chúa ở đời sau. Amen.